con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân lắm niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên bầu trời xanh, những cánh diều đầy sắc màu đang uốn lượn trong không gian bao la vô tận. Trông chúng giống như một đàn bướm rực rỡ khổng lồ bay tung tăng trong ánh nắng xuân. Một số cánh diều tỏ ra rất nhu mì, nhẹ nhàng trao mình trong không trung. Nhưng thỉnh thoảng, có một số cánh diều lại bay vút cao, mạnh mẽ, như đang hét lên sung sướng khi được tự do tung mình trong nắng và gió. Bỗng có một cánh diều cảm thấy khó chịu, vì trong khi bay, nó vẫn cứ bị lệ thuộc vào tay của người chủ qua một sợi dây mong manh. Nó muốn bay cao, bay xa hơn nữa, và nó đã thực hiện một cuộc bứt phá ngoạn mục. Nó bứt mình ra khỏi sợi dây và hớn hở lao mình vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Nó nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, tiếng reo hò của bọn trẻ làm nó càng thêm phấn khích tung mình bay cao hơn nữa. Nó nghĩ rằng mình sẽ bay cho đến khi chạm đường chân trời. Thế nhưng trong cơn hưng phấn, cánh diều bỗng dưng không thể bay tiếp tục. Chiếc đuôi lọc lại sắc màu vốn là niềm hạnh diện của nó, bỗng trở nên nặng nề. Nó bay lảo đảo, mất phương hướng. Nó muốn quay về, nhưng sợi dây nối đã không còn. Gió bắt đầu xé rách những chiếc tua xinh đẹp. Nó trao mình và rơi xuống một bãi cỏ đầy gai nhọn, trên một vùng đất xa lạ với tấm thân tả tơi rách nát. Quý vị và các bạn thân mến, kết cục đau thương của cánh diều kiêu hãnh cũng là hậu quả mà con người sẽ nhận lãnh khi muốn vượt thoát ra khỏi những lệ thuộc vào tôn giáo, để chỉ tin vào sức mạnh vạn năng của khoa học, sự phát triển của các nền văn minh. Với những tiến bộ vượt bậc trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tin học và nhất là y tế, con người thời hiện đại tỏ ra rất hạnh diện vì cho rằng mình đã loại bỏ được quyền lực của Thiên Chúa và làm chủ lấy vận mệnh của mình. Như cánh diều khi tung mình bay cao giữa bao tiếng reo hò, con người cũng say sưa trong những thành tựu khoa học mình gặt hái được. Và như cánh diều, con người cảm thấy mình đủ lớn mạnh để không còn phải lệ thuộc vào sự điều khiển của Thiên Chúa qua sợi dây của những lề luật và giáo huấn của Hội Thánh, để thực hiện một cuộc bứt phá, tự do làm theo điều mình muốn. Triết gia Chinbon Sak đã từng tuyên bố, ta là một con người và mỗi người phải sáng chế ra con đường riêng của mình. Nghĩa là theo ông, con người chọn cái gì thì sự lựa chọn đó chính là giá trị của nó. Và chính vì sự ngạo mạn đó, con người đã tự tạo ra tấm bi kịch của chính mình. Sứ điệp của Kinh Thánh đã nêu rõ, con người có một phẩm giá vô song vì xuất phát từ Thiên Chúa, nhưng nó chỉ là mình, chỉ đảm bảo được phẩm giá của mình khi nhìn nhận mình là thọ tạo. Nó cũng phải xây dựng hạnh phúc cho mình, nhưng chỉ đạt đến hạnh phúc thật khi cùng xây dựng với Thiên Chúa, chứ không chống lại người. Nguyên tổ của loài người từ thuở hồng hoang cho đến nhân loại thời hiện tại đều tự tạo ra bi kịch khi cho rằng Chối bỏ, phủ nhận Thiên Chúa là cách thức giúp mình tìm được giá trị bản thân và hạnh phúc. Như người chủ chế tạo và trang điểm cho cánh diều thật đẹp, thật lộng lẫy và cho nó uốn lượn thỏa sức trên bầu trời no gió. Thiên Chúa luôn đã chia sẻ sự hiểu biết và quyền năng của Ngài cho loài người trong yêu thương. Ngài đã ban phúc lành cho nguyên tổ loài người và phán rằng, hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất, hãy làm chủ chim trời, cá biển. Nhưng sai lầm của cánh diều cũng chính là sai lầm của con người khi quên rằng mình chỉ là một sản phẩm chế tạo của người chủ, như con người là một thụ tạo trong tay Thiên Chúa. Trong ý định đầy yêu thương của Ngài, chúng ta được xây dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể là Thiên Chúa. Vì thế, nếu tiếp tục rơi vào sự cám dỗ với ý muốn chiếm quyền Thiên Chúa, con người sẽ mất hạnh phúc, giống như Adam Eva ngày xưa bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng chỉ vì muốn trở nên những người thần biết điều thiện, điều ác, muốn đứng vào chỗ của Thiên Chúa. Muốn là Thiên Chúa. Khi bức mình ra khỏi sợi dây, cánh diều thỏa sức tung bay, nhưng đó cũng là lúc nó bị mất phương hướng và rơi xuống đất một cách thảm hại. Cũng vậy, khi tách mình ra khỏi lề luật của Thiên Chúa và huấn từ của Hội Thánh, con người gia tăng quyền lực làm bá chủ của mình trên cuộc sống này, nhưng đó cũng chính là lúc con người không còn sự khôn ngoan và đạo đức. Vì đã chối bỏ các giá trị nền tảng để quy chiếu, vì thế, con người mất phương hướng, không còn sự bình an và luôn bị sống trong nỗi trống rỗng và cô đơn. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, vì Ngài đã tạo dựng con người cách kỳ diệu, và còn thương ban cho chúng con sự khôn ngoan, hiểu biết, để chúng con có khả năng thiết lập một cuộc sống tốt đẹp trên trần gian này. Ngài cũng ban cho chúng con thiên nhiên, vạn vật kỳ vĩ và cho chúng con làm chủ. Xin cho chúng con biết hưởng dùng tất cả ơn phúc của Ngài trong tinh thần khiêm hạ và cho chúng con luôn ý thức sự cần thiết của việc gắn bó cuộc sống của mình vào việc tuân giữ lời Chúa và các huấn thị của Hội Thánh, vì đó là sợi dây liên kết, gìn giữ sự an bình của cuộc đời chúng con trong sự quan phòng yêu thương của Ngài.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan đi là đường để con thăng dõi bước. Lời Ngài được chấn ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ngài.